Cho nên vì như vậy, cái thiện duyên nó mới thành tựu đến mức như vậy. Còn nếu cái thiện pháp của mình tu hành mà bị vọng thức ô nhiễm thì giỏi lắm thì mình cũng chỉ trở thành một anh nhà giàu đủ sung sướng trong một thời gian ngắn. Có nghĩa là mình có thể thành đạt được, nói ví dụ mình sinh ra đã là con nhà giàu đi chăng nữa thì mình cũng giỏi lắm là 70 năm, 80 năm, mà thực tình ra đến 60 năm, 70 năm hết hưởng thụ được gì rồi. Nhà giàu thì cũng như nhà nghèo, cũng chỉ rêm nhíp đầy người hết thôi. Đó. Thì cái sự mà hưởng nó ngắn ngủi, mà chưa kể rằng là trong cái sự hưởng thụ đó lại bị bao nhiêu vọng thức ô nhiễm được. Cho nên giống như Ngài Quỳ Viễn nói, hưởng thụ chắc táng thì đời sau trả mọi cái nợ nó chết. Thành ra vì như vậy tất cả những cái phúc đó đều gọi là bị ô nhiễm, mà bị cái vọng thức ô nhiễm. Anh cho chư Phật thì khi nào cũng mọi cái sự tu phúc của chư Phật là vì vấn đề phúc, chứ không phải vấn đề rằng là cầu một cái quả báo nào đó. Mà nói ví dụ chư Phật mà bố thí là vì cái nhu cầu của chúng sinh, chư Phật mà phóng sinh là vì sự sống còn của chúng sinh, mà không phải rằng là vì một cái mục tiêu nào khác hết. Thuần vì như vậy mà hành, mà lại không phải rằng là hành theo ngẫu hứng, mà là thường xuyên phát nguyện như vậy. Và thường xuyên từ đời này qua đời nọ, giống như Đức Bổn Sư của chúng ta mà trải qua vô lượng đời ở trong lục đạo luân hồi đều tu hành hết. Thành ra chư Phật thì hiện chẳng hạn như chư Phật cũng đọa địa ngục, cũng đọa ngạ quỷ, cũng đọa súc sinh, nhưng mà trong mỗi lần đọa như vậy chịu khổ vô vàn, thì súc sinh đó, ngạ quỷ đó, địa ngục nhân đó đều phát tâm tu hành và mau chóng giải thoát, giống như lời dạy của Đức Phật ở trong biết bao nhiêu kinh điển. Mà điển hình là kinh Vị Thằng Hữu, mình thấy là Đức Phật kể cái kiếp mà làm súc sinh của Ngài. Thì như thế thì mình mới biết rằng là do nơi chư Phật chư Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm quảng đại như vậy, chúng sinh giới tận, ngã nguyện phương tận, mà Bồ Đề Đạo thành, ngã nguyện phương thành. Vì phát nguyện như vậy cho nên mới năng lập thành tịnh độ được. Mà do cái tâm niệm như vậy mà tự nhiên cái chính báo thanh tịnh vô cùng và y báo cũng thanh tịnh. Chính báo thanh tịnh cho đến độ không có một mảy may ác đạo nào ở trong. Cho nên vì vậy cảnh giới y báo nó mới là vô tam ác đạo, không có ác đạo, và cảnh giới nó mới viên mãn. Thành ra khi Đức Phật miêu tả cảnh giới đó là miêu tả cái kết quả của phúc huệ song tu, khiến cho cái cảnh giới nói trên nó được như vậy. Thì cái yếu tố thanh tịnh đó là cũng phải do nó thúc đẩy bởi trí tuệ, do nó trí tuệ hướng dẫn mọi phúc nghiệp, mà phúc nghiệp có trở thành công đức vô lậu. Do nơi tham dục hướng dẫn mọi cái phúc, thì phúc đó trở thành phúc đức của ngũ dục. Thành ra trí tuệ vẫn được coi rằng là hướng đạo, thành là trí tuệ vẫn là soi đường và dẫn dắt tất cả mọi hành vi. Thì phát tâm như thế thì mình thấy ngay rằng là Đức Phật A Di Đà cũng phát tâm như vậy. Cho nên dù Ngài thành Phật rồi, nhưng mà cái thế giới tịnh độ đó của Ngài vẫn độ chúng sinh, và Ngài vẫn hiện thân ở trên thế giới đó mà độ sinh. Còn thực ra thì Ngài có một cảnh giới tự thọ dụng của Ngài, đó là cảnh giới Bát Niết Bàn. Hay là có thể nói là cảnh giới mà gọi là thường tịch quan. Thế nhưng Đức Phật vẫn hứng thân ở trong các cảnh giới như là Thật Báo Trang Nghiêm, hay Phương Tiện Hữu Dư, hay là Thánh Phàm Đồng Cư để mà thuyết pháp. Thì mỗi chúng sinh ở trong mỗi cảnh giới như vậy thấy sắc thân của Đức Phật có khác, thấy cảnh giới của Đức Phật có khác, tùy theo cái chính báo của mỗi chúng sinh nhìn thấy nó có sai biệt cho nên thành ba cõi, mà thật ra là bốn. Nhưng mà ba cõi khi chúng sinh mới có thể sinh được. Còn thường tịnh quang là khi nào chúng sinh phải chứng quả như Phật vậy thì mới có thể đồng sinh như Phật, tức là vào cảnh giới của thường tịnh quang. Rồi Ngài Địa Tạng cũng tu như thế, Đức Phật A Di Đà cũng vậy, Đức Phật Bốn Sư cũng vậy, mà biết bao nhiêu chư Phật chư Bồ Tát thấy đều như vậy. Tức là tịnh độ là kết quả của gì? Mình thì chỉ nghĩ tịnh độ là kết quả của một cái tâm mà ỷ lại và bám víu. Còn Đức Phật thì kết quả tu tịnh độ đó là vấn đề mà độ chúng sinh mà lập tịnh độ, mà thành đạo cả cho nên mới thành được cái gọi là tự thọ dụng tịnh độ. Vì tâm độ sinh đó mà lập tha thọ dụng tịnh độ. Thì như vậy khi mình tu hành, tu tịnh độ thì mình cũng phải là theo cái gương của Đức Phật A Di Đà, là mình cũng phải chỉnh cái chính báo của mình, mình cũng phải tu phúc huệ, mình cũng phải phát Bồ Đề Tâm, và cũng phải phát Quảng Đại Bồ Đề Tâm, hoặc là Tức Bồ Đề Tâm, Chính Bồ Đề Tâm. Ví dụ như là mình phát Quảng Đại Bồ Đề Tâm, nó là như lời của Ngài Thập Thiện ở đây nói, là về vấn đề mà độ sinh thì chừng nào chúng sinh hết thì nguyện mới hết. Về vấn đề thành đạo thì chừng nào mà Bồ Đề Đạo thành thì bây giờ nguyện thành. Nghĩa là Bồ Đề Tâm bây giờ thành, thành tựu là hai phương diện, độ sinh và thành đạo. Thì phát tâm như vậy gọi là đại. Và rồi thì đến loại thứ 6 thì Ngài Thật Hiền kể tiếp: coi ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử như khoan gia, chỉ mong tự độ, không dám độ người, phát tâm như vậy gọi là tiểu. Thì tiểu thừa thường thường là sinh tâm yếm ly. Yếm ly là tâm mà cưa ngỏ để mà nhập đạo của thanh văn và duyên giác. Thành ra yếm ly á, yếm ly tức là có nghĩa rằng là nhìn tam giới xa này như rằng là ngục tù vậy, coi sinh tử giống như là oan gia của mình vậy, cho nên chán ghét sinh tử cũng như là ba cõi. Vì vậy chỉ mong ra khỏi thôi, nhưng mà không có cố gắng cái vấn đề rằng là cùng đem theo hết thảy chúng sinh, mà chỉ mong rằng là mình thoát ly được tam giới ra, thoát ly được sinh tử. Thì phát tâm như vậy nó gọi là tiểu, mà không có nghĩ tới tha nhân. Thì mình cũng đừng quên là A-la-hán cũng có từ bi đấy. A-la-hán dĩ nhiên là mình tu hành như vậy, nó đôi khi mình cũng còn có khởi một chút từ bi nào đó, hà huống là A-la-hán. Cho nên khi mình nghe về, mình đừng có ngộ nhận là mình nghĩ rằng là như vậy thì là A-la-hán, là không bao giờ nghĩ tha nhân, có từ bi cũng có đâu. Cho nên nếu mà mình mà vô hình chung mà cúng dường được một vị A-la-hán là mình cũng công đức vô lượng vô biên ghê lắm. Nhưng mà cái từ bi của A-la-hán là từ bi, nếu bây giờ mình có thể tạm thời mà nói là từ bi mà gọi là không có viên mãn. Cho nên trong Phật Pháp hay sử dụng một cái từ ngữ gọi là cái từ bi của A-la-hán gọi là pháp duyên từ bi. Mà từ bi của Đại Thừa Bồ Tát là vô duyên từ bi. Đó là không cần phải khởi, không cần phải nương vào một cái duyên nào đó mới phát sinh từ bi. A-la-hán là vận dụng pháp mà sinh khởi từ bi. Chúng sinh là ái kiến từ bi, mà chúng sinh phải nhìn thấy sự đau khổ thì mới khởi từ bi. A-la-hán không cần phải nhìn thấy sự đau khổ, tại vì A-la-hán hiểu rằng từ anh giàu cho đến anh nghèo, từ anh cầm quyền cho đến anh ở trong tù, từ anh khôn cho đến anh dại, từ anh đẹp cho đến anh xấu, thấy đều khổ. A-la-hán biết chắc như vậy rồi. Thành ra A-la-hán không cần phải duyên vào khổ. A-la-hán duyên vào pháp, và A-la-hán biết là khổ ở chỗ nào. Khổ là bởi vì không nhận ra tập, Khổ là bởi vì không biết đạo để giải thoát, để diệt, cho nên là khổ. A-la-hán dựa vào pháp mà biết nhất thiết chúng sinh khổ, và dựa vào cái pháp như vậy đó thì A-la-hán mới khởi từ bi để độ sinh. Còn Bồ-Tát không cần khởi gì cả, không cần phải dựa vào bất kể một cái nhân duyên nào. Và từ bi của A-la-hán trở thành, từ bi của Bồ-Tát trở thành một thứ mà đại định, là thường hằng niệm niệm bất vong, tâm tâm bất xả. Thành ra vì như thế hằng lúc nào cũng vậy. Thì mình có thể, mình nghe đại rồi, bây giờ mình nghe con tiểu, thì mình có thể nghe một cái ví dụ cụ thể này để mình hình dung ra được cái vấn đề của tiểu với đại về vấn đề giải thoát. Thì mình cũng biết rằng là đại là khi nào cũng nghĩ đến vấn đề rằng giải thoát cho mình và đồng thời giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Tại đại hiểu một điều là chỉ có con đường mà phục vụ chúng sinh đó là con đường thành tựu hay nhất cho mình. Chỉ có con đường độ nhất thiết chúng sinh là con đường mà mau lẹ nhất để từ độ, từ độ một cách viên mãn. Còn A-la-hán thì chỉ nhìn thấy vấn đề là mau mau thoát ra khỏi căn nhà lửa, mau mau lìa sinh tử khổ, nhìn sinh tử như oan gia, coi ba cõi như ngục tù, cho nên phải mau mau ra. Thành ra A-la-hán ra rồi không có dám trở vô, ớt qua. Nhưng mà Bồ-Tát thì không như thế, thì có thể đại khái mình ví dụ như vậy. Bây giờ có ba người, ba người, ba hoàn cảnh. Ba người đó trên bờ, rồi thì rơi xuống sông. Thì một người bị dòng nước cuốn trôi mà không kháng cự lại được, vẫy vùng và bị dòng nước nhận chìm. Một người thì kháng cự lại được cái dòng nước nó trên đó để mà bơi tấp vào bờ và leo được lên bờ thoát nạn. Một người thì an nhiên tự tại với lại dòng nước cuốn. Người đó rành thủy tính vô cùng, cho nên bơi lội theo sức cuốn, sức trôi của dòng nước một cách tự tại mà vô ngại, chẳng có một cái gì là nguy hiểm. Người đó muốn leo lên bờ hồi nào cũng được, tại vì người đó biết được thủy tính, cho nên không bị cái dòng nước nhận chìm hoặc rằng là khống chế, mà người đó thuận theo dòng nước tự tại an nhiên, để mà tự tại vô cùng ở trong dòng nước, muốn lên bờ thì lên, mà muốn xuống nước thì xuống. Còn một người thì thoát hiểm nhờ tất cả những cái năng lực kháng cự lại được cái dòng nước cuốn và leo được lên bờ. Thì người leo lên bờ rồi không có dám xuống lại. Có một kẻ cái thì bị nhận chìm vĩnh viễn ở dòng, giữa cái dòng sông. Có một cái người mà rất là rành rọt cái thủy tính, cho nên chẳng có bị một mảy may nào sợ sệt trước dòng nước trôi, mà người đó có thể tùy thuận theo dòng nước, an nhiên tự tại vô cùng, bơi lội ở trong đó, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Tại cái người đó chẳng có một mảy may gì sợ dòng nước. Người đó lên bờ cũng như xuống nước, thành ra người đó không có thấy bờ là giải thoát, nước là nguy hiểm, mà người đó thấy rằng bờ và nước đều bình đẳng hệt như nhau, cho nên không thấy còn có nguy hiểm và an toàn nữa. Có cái người mà chống trả đối với dòng nước mà leo lên bờ thì cảm thấy rằng là bờ là mối an lành và dòng nước đó là sự nguy hiểm. Có cái kẻ mà bị nước nhận chìm và cuốn trôi đi mất sắc thì cái kẻ đó chẳng còn có một cái cảm tưởng gì được về cái vấn đề rằng là bờ nữa, xa lìa, xa vời quá. Thì mình có thể ví dụ rằng cái kẻ mà bị nước cuốn trôi mà không cách gì khống chế được dòng nước, mà chịu thua, phải vẫy vùng và chết ngọt, chết nạt ở trong cái dòng nước, nó là chúng sinh đối với dòng nước sinh tử. Còn cái người mà có thể mà kháng cự được, dùng bao nhiêu cái sức lực của mình, tức là trí lực, cái định lực của mình để có thể cưỡng được sinh tử và lìa được cái dòng sinh tử, lên trên bờ giải thoát. Nhưng mà ngã rồi.